Thì vậy con biết cái bài học nhịn nhục mình sẽ kết thúc như thế nào? Khi kết thúc nó đôi bên rất là vui vẻ, hay là một cái điều kiện nào đó mình phải tách xa ra?
Nhịn nhục, mình nhịn là mình phải chịu nhục. Sau cái nhục đó là mình thăng hoa, kết quả đó là thăng hoa. Mình là người đời nhưng mà tâm không còn đời nữa, mới là kết quả của sự nhịn nhục. Tâm không còn đời nó mới tha thứ và thương yêu. Có như người đứng trên lầu nhìn xuống ở đường, mình thấy người nào cũng dễ thương, và đối diện mình lại thích người này mà không thích người nọ. Mình đứng trên cao dồn xuống, mình thương tất cả mọi người. Mình phải thoát tục. Sau cái nhịn nhục thì tâm thức nó mới khai triển, chứ không có gì. Sau sự thất bại là thành công. Đừng có chấp trong việc nhục, chính cái nhục đưa mình tiến tới.
Thưa thầy, làm thế nào để hòa hợp được việc hành thiền và gia đình? Lý do người chồng bị xáo trộn về sinh lý, mất tiền và mệt mỏi, các con thì tập loạn, mệt mỏi và cáu kỉnh.
Đó mới thấy rõ cái nghiệp của chúng ta từ thời trước mang đến đây. Bây giờ phải nhịn nhục tối đa, chấp nhận cái hạnh nhịn nhục đó là mới giải quyết được cái chuyện gia càng. Nếu mà chúng ta thiếu nhịn nhục đó, là đổ vỡ tức khắc. Nhịn nhục thì do cái nhịn nhục đó mới thấy cái trí chúng ta sáng. Cố gắng tu hơn mới ảnh hưởng chồng, rồi giải thích cho chồng biết cơ thể con người do cái gì mà được sống, do cái chất tinh, mà cái tinh không có dẫn tiến lên trên bộ đạo, có khi khùng, cái mặt không có sáng. Cho nên tinh quá khí, khí quá thần, thần hoàng hư, vô vi có cái pháp, pháp luân được chuyển. Cứ việc làm tới động loạn bao nhiêu, thì là pháp luân bấy nhiêu, nó sẽ giải ra. Mặt mày nó tươi tắn, do đó khỏe mạnh hơn người chồng. Thì người chồng cũng phải hiểu cuộc sống của họ. Tại sao tôi mệt mỏi hoài mà thấy bà khỏe hoài. Lúc đó mình bắt đầu bàn bạc với họ, cho họ thấy là cái phương pháp vô vi đã cứu được tôi khỏe mạnh. Tôi cũng muốn chồng tôi như vậy. Lần lần họ nghe họ vô, họ thấy mình thiền siêng năng rồi rút ruột họ vô, rút ruột họ cũng đã đi thiền. Cho nên nhiều người đã có những cái vụ đó và ngày nay đã giải quyết được trong cái trì vị trí tu học của họ. Cái nguyên lý của trời đất mình không xa được, mà mình thực hiện nguyên lý của trời đất là tức khắc có thể ảnh hưởng người khác.
Cho nên mình phát nguyện trong tâm muốn tu, có cơ hội nhịn là phải nhục. Nhịn mà không nhục là không có tiếng. Nhịn nhục mới tiếng. Cho nên làm bất cứ công tác nào cũng tăng tâm và sửa tâm khai trí, thì đâu công tác nào mà bằng tiện đâu. Chỉ tâm mình bằng tiện thôi. Tâm sau đó là tâm bằng tiện. Tâm chịu nhịn nhục là tâm sang trọng, chứa đựng bao nhiêu sự tốt lành của các càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho người kế tiếp bằng một hành động nhịn nhục cứu độ chúng sanh. Cái đó là quan trọng. Cho nên hướng về con tu, con đường tu không phải làm việc nhỏ. Pháp lý vô vi đã trao một cái pháp cho mọi người, một pháp cho mọi pháp, làm một việc cho mọi việc. Chúng ta cải sửa được tâm thức của chúng ta, dẹp bỏ tự ái tu tiến, thì việc gì trên đời này chúng ta cũng thấy vui chứ không có buồn, sung sướng được làm. Lúc đó chúng ta mới chân ngôn độ thế, chúng ta cần tiền, cần trí sáng tâm minh, chúng ta cần tiền.
Cái chữ chán là con người thiếu nhịn nhục. Giữa bạn đạo với bạn đạo nhau nói chuyện cũng có sự tấn công với nhau. Tấn công là nạn đó. Còn người đời họ tấn công mình còn mạnh hơn nữa. Nếu chúng ta không vung bồi thăng hoa đi lên thì cái đó nó sẽ kích động và nó đập tan, chúng ta cảm thấy đau khổ. Mà nếu chúng ta vung bồi trước, chuẩn bị trước thì đối phương có đến đi nữa cũng chẳng đi, đụng chúng ta mà chỉ vượt qua một chút mà thôi. Cho nên người tu mạng nhẹ vì nó chọn đường cho nó rồi. Nó thấy con đường trở về là con đường chánh, con đường ở lại là con đường tà. Đấu tranh vô lý, thiệt thòi cả hai. Không được thăng hoa thì lỡ cả hai. Cho nên chúng ta đã chọn con đường. Quyết chọn thì phải giữ chọn lại. Không bao giờ chịu rút lui. Phải đi lên mãi mãi. Vì ở đây chúng ta đã tìm ra rồi. Khoa học đã cho chúng ta thấy không có ai chế tạo chúng ta ra được. Phần hồn là thể xác. Mà điển làm sức mạnh. Nãy giờ có chuyện các bạn không được nghe âm thanh, không được đèn, không có thể quay video được. Nhưng mà có điện, các bạn có thể quay video được. Rồi cái điện hư không đại định bên trên chuyển xuống thế gian. Phân thân cứu độ chúng sanh, điện cực thanh cực tịnh đó. Nó cần phải máy mắt. Ngay trung tâm bộ đầu của các bạn được rút đi lên, hòa cảm với bên trên, thì cái máy siêu nhiên sẽ chiếu rọi tâm thức của các bạn. Các bạn thấy rõ đường đi. Mà chính bạn phải đi. Bạn phải khai phá. Và bạn phải nhịn nhục. Nếu không nhịn nhục, không khám phá được. Tôi thấy tôi khổ cực, tôi đi tu và ngày nay nó làm tôi vậy, tôi chán quá. Thì bạn các bạn thiếu nhịn nhục rồi. Cái chữ chán là con người thiếu nhịn nhục. Không có thể nuôi chữ chán trước áp lực. Không bao giờ chán. Khoa học kỹ thuật nếu chán thì ngày nay chúng ta đâu có sự văn minh. Đâu có cassette thâu băng. Đâu có video để xem lại những hành động của chúng ta. Cho nên chỉ chán không có thể dùng trong người tu được. Người tu phải nhí nhục và kiên nhẫn tiến hóa. Thăng hoa đi lên. Dùng trung tâm bộ đầu. Đó là nguồn điểm siêu nhiên vô cùng. Cái đó mới là không chán. Cho nên chúng ta có thể chán trong lúc đoạn nào. Người tu ẻ ạ. Ôm nhiệt tâm quá nhiều. Tu ẻ ạ. Rồi, thấy chán. Tại vì mình không biết kỹ thuật gỡ mà thôi. Ngày hôm nay đầy đủ. Các bạn đủ kỹ thuật gỡ. Các bạn biết rõ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Và thức tâm. Thấy mình có thể làm cho mình nhẹ được. Đôi chút cố gắng làm nữa. Chúng ta khám phá được tất cả khả năng sẵn có của chúng ta. Và chúng ta mở ra. Rồi mình thấy có con đường. Giữ tiếng đời đời mãi mãi. Trong nhịn nhục. Chứ không phải trong kích động. Kích động là sự thua lỗ mà thôi. Mà kích động đó là cơ giới của Thượng Đế. Để dùng. Để điều luyện phần hồn tiến hóa mà thôi. Ngày hôm nay. Chúng ta so sánh thấy rõ. Trước khi chúng ta ở Việt Nam đâu có phương tiện như ngày hôm nay. Đâu được ngồi trên niệm êm ấm như thế này mà nói đạo. Mà ở chỗ này khi mà tầm thường. Nhưng ta đi là tầm thường. Nhưng mà trong lúc không có, nhưng ta đi nó rất quan trọng. Mà ngày hôm nay chúng ta ngồi trên miếng ta đi. Đem biết bao nhiêu sự nặng nhọc trước ô chúng ta đè miếng ta đi. Nhưng ta đi vẫn hy sinh chấp nhận học hỏi. Ngược lại chúng ta thấy rằng. Miếng ta đi nhận nhiều hơn ta. Nhịn nhục nhiều hơn ta, mà thu hút nhiều tài liệu hơn ta, sáng suốt hơn ta, là sáng suốt ở chỗ nào? Nó thật tình tin, và nó đang thực hiện tình tin. Và trước khi nó thành hình là nó biết bao nhiêu là khổ, biết bao nhiêu là gian tạo, ngày hôm nay nó mới được thành hình. Chúng ta thấy, chúng ta đang ngự trên những tâm như này. Tâm thức chúng ta so với bằng 20% của nó. Sức chịu đựng của nó vô cùng. Ngày hôm nay các bạn làm cha, làm mẹ, làm người ta. Sống trong cộng đồng xã hội, chúng ta nên chấp nhận. Chịu đựng, muốn đạt được sự chịu đựng, thì phải nhịn nhục. Xây dựng được nhịn nhục. Càng nhịn nhục, càng học hỏi nhịn. Càng nhịn nhục, càng được sự mến cảm, trả phó cho chính mình. Vì hành bằng cách nào? Đó, mỗi ngày các bạn mở mắt ra là bao nhiêu chuyện kích động và phản động. Các bạn chịu nhịn nhục đi. Lui một bước để nhìn cái tấn công. Lui một bước để bạn nhìn một sự tấn công. rồi bạn vương bồi ý chí tham qua vượt khỏi những cái trở ngại đó. Thế gian ai cũng có nạn đó. Không người nào không có nạn.
Thưa thầy, nếu mà thầy nói như vậy thì khi mà tu theo vô vi thì phải xóa bỏ hết, không có giống như là không có tham sân si nữa, tức là phải trở về cái bản chất thực chất thực tế của mình. Nhưng mà hiện tại giờ tụi con đang sống với hiện tại thực tế, bây giờ tụi con mỗi ngày phải cạnh tranh với sự sống, phải có tiền nên có ăn, không có tiền
thì phải gì nhung đi làm, chứ phải tôi có tiền tôi đi cướp của người ta được đâu, tôi vô nó cũng sai 8 tiếng hồ tới 10 tiếng hồ nó mới cho tôi cái cơm ăn, thì tôi nhịn nhục, đó là cơ hội tôi tu học. Mà ông trời gửi tôi xuống đây học cái chữ nhịn nhục thôi, cả thế giới nhân loại đang học cái chữ nhịn nhục mình chưa xong. Tôi nhân cái cơ hội này là tôi đi học chữ nhịn nhục chứ tôi làm gì đó. Tôi đừng có bành trướng cái sự tham lam và áp chế gì khác. Tôi chỉ nhịn nhục thôi, và tôi ảnh hưởng và cứu độ người khác và cứu độ tôi. Đi làm là học nhịn nhục chứ làm gì. Rồi Việt Nam biết tiếng Đức rồi vô đi làm là phải nhịn nhục, người ta chửi từ trên đầu chửi xuống, người ta có biết gì đâu. Ta học nhịn nhục lắm, cái bài học này quý giá lắm. Mà nhịn nhục từ tiên Phật cũng là từ nhịn nhục mà ra, nhà giàu ở thế gian cũng từ nhịn nhục mà ra, khoa học gia cũng từ nhịn nhục mà ra.
Thầy thì nói gì thì trên đối diện là đi làm trong hãng xưởng mình phải nhịn nhục, còn là ra đời kinh doanh, dù ra kinh doanh thì phải cạnh tranh,
mình cạnh tranh mình phải có sáng suốt, phải có nhịn nhục. Không nhịn nhục làm sao mở cái chuyện được. Anh thiếu tiền anh vay người ta, anh phải chịu lý người ta, không phải nhịn nhục. Mà anh mượn tiền mà mình trễ tiền mà không trả, không chữ xối xả trong đầu anh, không phải nhịn nhục cho anh chửi ta được đâu. Mình buôn bán cũng vậy đó, anh phải nhịn nhục. Còn mới có khách hàng, không có căn bản nhịn nhục, không có làm được cái gì hết. Cho nên người vô vi học được giữ nhịn nhục rồi thì nó làm nghề gì cũng được hết, không có đó. Mà tu thì nên lại thành. Ủa thiếu nhịn nhục mà tu không thành, mà đời không đạt mà đạo không thông. Thiếu nhịn nhục đời không đạt đạo không thông, mà đầy đủ nhịn nhục đời đạt đạo không, có sao đâu. Cái căn bản là nhịn nhục. Cho nên đành vô vi có cái pháp lạy để cho người dẹp tự ái mới thấy rõ giá trị của nhịn nhục. Mà trong cái nhịn nhục đó là làm ăn, người ta tới với mình. Có lọc. Còn bày mua đất sử càng ngày càng hại thêm hơn. Còn cái nắm đánh nó càng ngày càng giá tăng. Cái tham dâm nó càng ngày càng giá tăng. Sống nó nhỏ, đập thuyền tiêu luôn, mang bệnh chết, cũng như người ta ngon lành mới tới đi chơi nói vậy mà mai mốt vô nhà thương nó nói là căng xe rồi đó. Sân si nắm tánh tạo cái bệnh căng xe xe mà không. Cho nên giải cái nắm tánh, giải cái tự ái, thực hiện cái gì nhục thì bệnh hoạn nó tới, nó không có hẳn.
Đâu phải người tu vô vi mới chân thân. Ra đây vượt biên ông đó là chân thân rồi. Ông đi trên chiếc thuyền không biết ngày mai. Nhưng mà bất ngờ ông đã đến đất liền này. Rồi ông tu, ông làm phước, ông làm nhiều lần, ông giúp đỡ mọi người. Rồi bất ngờ ông ở thiên đàng làm sao? Ai nói trước ông không được lên thiên đàng. Cho nên người tu không được đi kỳ thị bất cứ người nào. Tâm người ta biết tu phước, tâm người ta biết thương yêu, tâm người ta biết xây dựng. Và ta chỉ biết cái tâm là hồn nhiên vĩnh cửu, thì người đó là người đạo. Cho nên nhiều bạn đã được thiền một tiếng, hai tiếng đi kỳ thị người này người đó. Sai, không đúng. Thiền để sửa mình nhanh hơn. Nhưng mà hiểu được thì chúng ta mới quý những người không thiền mà biết đạo. Cho nên chúng ta là con người tu để trở về quân bình, để sống với cộng đồng, sống với tất cả, sống với mọi người, sống với mọi gia đình. Trong cái nguyên lý nhịn nhục vô cùng để xây dựng cho nhau. Vốn thực chất của người tị nạn Việt Nam ở khắp thế giới chỉ giữ cả hai chữ nhịn nhục là xây dựng cơ đồ tâm linh trở lại
lúc đó chúng ta mới có cơ hội về quê hương.
Thiếu nhịn nhục không làm được cái gì, tranh chấp giới hạn, bệnh hoạn, đau khổ, triền miên, ăn không ngon, ngủ không yên, làm được việc gì, xâm loạn, làm cho xã hội bất an, tội đó ai chịu?
Chính hành giả phải chịu. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ra đây, chúng ta nhìn đủ thứ, đủ phương diện hết, mỏng vẹn chỉ có tâm linh giữ lấy tu mà thăng hoa, tu để tiến, tu để thực hiện. Từ hồi nhỏ đến lớn, cha mẹ thương yêu cách nào, ta làm sao sử dụng cái dung lượng thương yêu đó để đem ra xã hội, người chung, sống trong một nếp sống bình an cởi mở và phát minh nhiều điều hay tốt cho nhân loại ở tương lai. Cho nên tôi thấy những người vô vi cố gắng tu, cố gắng lưu về thánh tịnh, chắc chắn là một mặt bao của xã hội ở tương lai.
Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy, một vị thông minh để mà làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm. Làm cho chính mình. Cho phần hồn. Cho lục căn lục trần. Cho vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa này. Trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Cho nên nó là một kỳ công tự điều luyện và thăng hoa. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cảnh đời đời an lạc, không hơn người thường, quá khôn ngoan về với bên giác của chính mình, chứ không phải ngu đâu. Nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua, nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi, cái chán ngán, đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách, mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cái con người tu học mà đạt rồi là một người thông minh. Không còn còn cái ngu muội mà sáng suốt. Vì nó hành, trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hạnh nhất là tội trạng của chúng nó. Cái tội bất hiếu là phải thấy trước hết. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ thôi, quên hẳn cha thôi. Quên luôn cả trời Phật. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nhìn Phật. Chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một vị Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Chư tiên chư Phật cũng nhờ nhịn nhục mới có ngày hôm nay, cho nên thực hành Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi sẽ truy tầm tất cả những gì của những vị Phật đã đi trước và lưu lại cho chúng ta những chân ngôn không thay đổi. Tại sao ông Phật nói được mà tôi nói không được? Không hiểu truy tầm ông Phật do đâu mà có. Ông Phật là một con người hiểu khổ, thấm nhuần trong khổ, mới dứt khoát lo tu và thấy rõ chủ kiến của mình đã tạo khổ cho chính mình. Cho nên đi tới dứt khoát chủ kiến của chính mình nữa, thì thức hòa đồng nó mới mở. Thức hòa đồng nó mở thì thấy cái sự thanh diệu của trời đất đang diều tiến vạn linh trên mặt đất này. Chúng ta đã có khối óc, biết tu tiến khai triển được khối óc, kính trọng tất cả những khối óc ở mặt đất này, thì chúng ta mới thật sự nhịn nhục trong tiến hóa. Chứ tiên chứ Phật cũng nhờ nhịn nhục mới có ngày hôm nay. Vậy chúng ta đang đi đường lối nào? Đường lối kính mến tiên Phật mà không dám làm tiên Phật. Dấn thân đi trong khổ, nhịn nhục để tương lai có cơ hội sống như chư Phật. Đã biết Phật là từ bi tận độ quần sanh, tại sao chúng ta không học con đường từ bi để tận độ quần sanh ở tương lai? Chuyện phải làm, chuyện hay, chuyện tốt mà không học, đòi cho được cái bằng cấp, rốt cuộc rồi tánh nào tật nấy, gia can bất ổn. Thậm chí là người tu, vợ mới nghịch hai ba câu, nói chuyện đánh vợ rồi, mà không thấy sự đóng góp của vợ, sự kích động để đưa chúng ta trở về với thanh tịnh. Chúng ta phải càng nhịn nhục nhiều để thấy rõ sự sai lầm của chính mình mà tiến. Không nên đem sự hiểu biết của mình đi khống chế người khác, sửa mình để ảnh hưởng người kế tiếp là được. Không nên đem sự hiểu biết của mình để khống chế, bắt buộc người ta phải theo, người ta không theo thì mình đánh đập. Đó là sai lầm vô cùng. Một tội phạm tại thế gian mà không biết. Nội cái ý nghĩ chúng ta nghĩ xấu về vợ, nghĩ xấu về con cũng là đã có tội rồi. Đừng có nói hành động đánh đập vợ con là sai vô cùng. Là tu sửa để ảnh hưởng vợ con, đó là điều chánh. Cho nên gọi nhịn nhục. Nhịn nhục là chìa khóa dìu dắt chúng ta tiên và ảnh hưởng tất cả mọi tâm linh cùng tiên.
Phải có đường lối sống trong lễ sống, chứ không có nên hủy diệt mình. Hủy diệt bằng một cái tâm thức. Cái chuyện của ai mình cũng lo, cứ mở mắt là dòm thấy là muốn ham muốn. Cái gì nghe mình cũng muốn rước vô trong óc, đó là thị phi. Các bạn học đâu có đạo nào, đạo đâu có phải vậy. Đạo là tự mình phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên, chuyện của ai kệ họ. Chuyện của mình phải phát triển lên. Thì mình thấy rõ ánh sáng, mình thấy rõ giá trị sự hiện diện của mình trên mặt đất để làm cái gì. Từ bi là cái gì? Khi mà các bạn sáng suốt, các bạn mới thấy là cái nhiệm vụ của các bạn xuống thế gian có chứ không phải không. Học cái gì đây? Học cái bài nhịn nhục tới vô cùng. Nhưng mà các bạn không học được cái bài nhịn nhục thì hoang phí cả một cuộc đời. Một cái hội thiền như thế này là thử tâm các bạn rất rõ ràng. Người nào có kiên nhẫn tới đây, thấy vậy mà cứ kiên nhẫn, không có ai phá khuấy mình mà cứ kiên nhẫn tới đây học có không? Học cái gì? Có ai vậy? Không ai vậy. Tôi kiên nhẫn, tôi ngồi, tôi nghe một người không hiểu nói chuyện với tôi. Tôi cũng thấy người đó là bậc thầy của tôi đang học. Học cái gì? Học cái kiên nhẫn. Nhưng người này kích bác tôi cũng học kiên nhẫn. Cái gì cũng là có lợi cho các bạn được, các bạn đi về. Biết được cái đường lối thì có lợi vô cùng. Một đám người đông ở nhà thay vì có hai người dễ nói chuyện, nhưng mà cũng gây lộn à. Còn bây giờ đông người mà mình chịu đựng được là cái đức nhịn nhục mình có. Có hạnh mình đến đây, rồi mình nhịn nhục được là hạnh đức đầy đủ, thì mình mới chứng minh là một người hái hoa văn Phật, nghìn năm không héo, thì cái tâm thức nó càng ngày càng mở. Các bạn không thích tới đây tôi không thấy các bạn lỗ, chỉ có lời rồi đi về thôi, không có lỗ.
Nhịn nhục, nhịn tới ngày hôm nay rồi, nhịn nhiều rồi, nhịn tới từ tuổi trẻ, nhịn tới già. Đây rồi, một ngày nào nữa, chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm mà chúng ta đi. Đi trong thanh nhẹ, ta hướng thượng và ta mới giải tỏa ta được. Còn nếu chúng ta không hướng thượng thì chúng ta tạo kẹt chính mình và đau khổ vô cùng, triền miên. Đó, lẫn đẫn trong ba cõi, trong cái cơ tạng. Mà hướng hạ là về tình dục, mà hướng ở trung chính giữa là tranh chấp. Đó, hướng thượng thì nghe khai mở tới bộ đầu mới bắt đầu lý luận. Rồi chúng ta từ ngay trung tâm bộ đầu hướng hạ của vòng trời, chúng ta mới moi lên trên cửa trời. Rồi lên tới trung thiên, chúng ta mới thấy rằng những sự kỳ diệu khai mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có chứ không phải chưa có. Rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ ta nguyện niệm ta tu để giải tỏa tất cả những cái sự màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta như cảnh thế gian, cảnh thiên đàng. Và chúng ta đi nhập vô trong cái hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội ở trong niết bàn, tự tu, tự tiến, tự túc. Không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên cái đường tu của hành giả nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, mà nó qua nhiều đợt chán ngán, chúng ta không buồn. Chúng ta nhất định
Tôi đã vượt qua từ sự tâm tối ngày hôm nay tôi đến tới sáng. Rồi bây giờ tái ngộ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mở ở tương lai nữa. Sẽ sáng suốt hơn nữa, sẽ minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi tin cái khả năng của chính tôi và tôi cương quyết đi là tôi tự. Cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đạt. Cho nên chúng ta tu trên đường tu nó nhiều sự trở ngại, nhiều sự khuyến rũ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải giữ cái bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng Di Đà đổ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta, lục tự rõ rệt, giữ nó mà làm phương châm để đi tới. Nếu vắng cái nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tức khắc, nó có thể trì kéo các bạn xuống bất cứ lúc nào, ngay điểm trong cơ tạng của các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đậm loạn, mà các bạn cứ trì niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà có thể hộ nhập, bổ khuyết cho bạn được, thì nó sẽ gia tăng sự sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ tạng các bạn, là nó phải đi xa liền, và không còn nhớ nữa. Chúng ta thấy là, cho nên những bạn đạo tu vô vi, có tâm tu, rồi gặp cái chuyện đó, đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất. Vì sao? Vì cái phần đó nó không có lợi với chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần trước, chúng ta không rước thì nó phải văng ra ngoài. Tức khắc là chúng ta quên mất. Quên là phước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao. Để trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình, thường độ mình và tiến hóa, không ngừng nghỉ. Chúng ta mới thấy rằng cái không ngừng nghỉ này trong sự thanh nhẹ, chứ không phải trong không ngừng nghỉ trong sự kích động. Cho nên các bạn đừng ngồi bình thản như vậy, mà trong lúc gia đình động loạn, bạn có câu thanh nhẹ, có câu giải đáp phân minh trong nội tâm các bạn, và làm cho cả các bạn càng ngày càng thích tâm, càng sáng suốt, càng vui mừng, và càng quên sự động loạn của gia ca, và sự lo tự nhiên nó biến mất.
Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới khêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu, mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng sanh. Nhiều người hy sinh suốt kiếp, nhưng mà cũng bị hoạn nạn. Nhiều người có tiền, lập chùa, lập miễu, hy sinh tất cả tài sản của chính mình, nhưng mà rốt cuộc cũng phải mang tiếng. Nhưng mà nó biết cái mang tiếng đó là một đường lối duy nhất để đưa mình trở về thanh tịnh. Làm ơn mang quán là chúng ta có cơ hội phát triển tâm từ bi. Nhịn nhục đi, chấp nhận đi, rồi đâu nó sẽ vào đấy. Con đường chân lý không có chối cãi được, không có dùng cái khối óc phàm phu mà lý luận, rồi đem ra sự thất bại cho chính mình, ăn năn không kịp. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh của các bạn khó khăn chừng nào, các bạn phải cảm ơn cái hoàn cảnh mà nhịn nhục, nhận lấy hoàn cảnh để thăng hoa tiến hoa, chứ không ai nhắc các bạn bằng hoàn cảnh nhắc bạn. Từ giờ, từ phút, từ khắc, thúc đẩy tâm thức của bạn phải mở ra, phải khai triển, phải tiến hóa, phải nhịn nhục. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh, không có bao giờ chúng ta đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhịn nhục để làm gì? Để khêu dậy tâm từ bi. Tâm từ bi để làm gì? Tâm từ bi thì không có đả phá ai, xây dựng và phát triển mà thôi. Trên chúng ta thấy lịch sử nhiều chuyện xa xưa, những Phật xưa kia tu đâu có động tới ai, nhưng mà làm tới cái hình Phật nữa, họ chặt đầu ông Phật luôn. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ trả thù. Họ chỉ tìm ông Phật để đánh không, hại ông Phật không, nhưng mà ông Phật không có trả thù. Nhưng ngày nay họ đào những cái hình Phật ra, họ bán cả triệu quan, cả triệu đô la, cả triệu, là kêu bằng khảo cổ, tìm chuyện xưa. Để chi? Để người đời thức tâm. Sự nhịn nhục là dũng mãnh, sự nhịn nhục là không có bị tiêu hao và không có mất mát. Cho nên mình làm một hiền thê trong gia đình, một hiền mẫu trong gia đình, phải luôn luôn phải nhớ câu nhịn nhục tối đa, thì gia đình mới có hòa khí, mới thanh nhẹ. Bởi vì chúng ta biết sân si hơn thua, rồi rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Cho nên chúng ta nhịn nhục để hai bên được phát triển, chung cùng phát triển, thay vì một bên đạt, một bên bị tiêu diệt, chúng ta cũng đau. Cho nên cái duyên vợ chồng nó không phải là tầm thường. Từ nhiều kiếp rồi bây giờ nó tái ngộ, thì phải hàn gắn lại đâu đó cho nó thể hiện cái giá trị từ bi rõ rệt. Nếu không có gia đình, chúng ta đâu có con. Nếu không có chồng, chúng ta đâu có biết thương yêu. Có con, có chồng, chúng ta biết thương yêu. Thương yêu tới xã hội, thương yêu tới nhân loại, thương yêu tới trời Phật. Thì cái tâm từ bi càng ngày càng mở rộng. Sự thức giác nó về với chính chúng ta. Và chúng ta có ngôi vị đàng hoàng. Những người thể hiện được từ bi là những người có ngôi vị. Có nhà cửa trên trời. Không có phải là phải đi xin xỏ ai hết. Không có sợ động đất, không có sợ mưa bão. Tâm từ bi không sợ một sự kích động nào hết. Cái tâm yếu hèn, gian trá, dối trá, cái tâm đó mới sợ sệt. Người thẳng thắn không có sợ sệt bất cứ một ai. Mà thẳng thắn để nhịn nhục, thăng hoa, nhẹ mới làm trời, nặng làm đất. Rất rõ ràng. Các bạn tu thiền đây là đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhắm mắt để làm gì? Người ta đừng bon chen ở bên ngoài, chúng ta không ra nhìn coi thế nào. Tại sao nhắm mắt để nhìn lại, quay vào tâm chúng ta? Nhìn sự động loạn của chính chúng ta còn hơn cái chuyện ở ngoài được. Chúng ta phải dàn xếp đâu đó nó có trật tự. Mà muốn dàn xếp cho nó có trật tự phải làm thế nào? Phải ổn định, phải thanh tịnh, khối óc chúng ta mới thăng hoa. Khi nó lên cao chừng nào nó mới giải được, khi mà quá giải, quá giải. Luồng điển bộ đầu các bạn không thăng hoa, không có quá giải được trần trực trong nội tâm, chỉ gia tăng sự trần trực trong nội tâm mà thôi.